Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Câu chuyện Kinh tế. Tôi tên là Ngọc Lễ. Kính thưa quý vị, Câu chuyện Kinh tế là chương trình trò chuyện, thảo luận về các vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ, Việt Nam và thế giới, được phát trực tiếp trên kênh Facebook của VOA Việt ngữ vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần giờ Việt Nam. Trao đổi cùng với một vị chuyên gia của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc. Kính chào ông Lộc.
Dạ vâng, kính chào anh Ngọc Lễ và xin kính chào quý đồng hương toàn cầu trên đài tiếng nói của Hoa Kỳ.
Dạ vâng, giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc là người có đang hiện đang giảng dạy chương trình MBA tại trường Gallaudet School of Management. Ông cũng là người có rất nhiều kinh nghiệm, hơn 20 năm làm giám đốc tài chính cho các tập đoàn lớn tại Hoa Kỳ, và ông cũng là tiếng nói thường xuyên xuất hiện trên các đài của cộng đồng người Việt tại hải ngoại để bình luận về các vấn đề kinh tế. Một lần nữa cảm ơn ông đã đến với chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị, chúng ta đang ở diễn ra một một cái thời điểm rất là quan trọng đối với nước Mỹ. Truyền âm thanh có vấn đề. Kính thưa quý vị, hiện nay nước Mỹ chỉ còn 2 tháng rưỡi nữa là bước vào cái ngày bầu cử để quyết định xem ai là người tiếp tục ở Nhà Trắng trong 4 năm nữa, ai là người ở Nhà Trắng trong 4 năm nữa, rồi cũng như là bầu lại toàn bộ Hạ viện, 1/3 Thượng viện và thống đốc các tiểu bang. Thì trong bối cảnh này thì chúng ta đã thấy thì trong tuần qua đã hai đảng đang ráo riết chuẩn bị cho vấn đề tranh cử. Thì trong tuần qua đã diễn ra đại hội toàn quốc của đảng Dân Chủ để mà đề cử liên danh của ông Biden và bà Harris đại diện cho đảng Dân Chủ tranh cử. Và sắp tới nữa thì sẽ diễn ra đại hội toàn quốc của đảng Cộng Hòa để tiếp tục chỉ định ông Trump và Phó Tổng thống Pence lại đại diện cho đảng Cộng Hòa tranh cử. Thì cái cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra năm nay trong bối cảnh là dịch COVID-19 vẫn tiếp tục là hoành hành và tàn phá nền kinh tế nước Mỹ. Chúng ta đã biết là có tới hàng chục triệu người đang thất nghiệp và rất là nhiều doanh nghiệp phải phá sản và khánh tận. Thì trong bối cảnh đó thì hai đảng hồi tháng 3 vừa rồi đã thông qua một gói cứu trợ để giúp cho nền kinh tế và đang tiếp tục thông qua một gói cứu trợ thứ hai. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ nhìn vài thực ra cái quan điểm của hai đảng đối với nền kinh tế Mỹ, cứu trợ nền kinh tế Mỹ trong đại dịch như thế nào và đâu là điểm khác biệt, để quý vị có thể có một cái nhìn nhận trước khi bước vào cái cuộc bầu cử hôm nay. Thì trước khi bắt đầu thì tôi xin nhắc quý vị là nếu quý vị có câu hỏi nào đó thì hay là bình luận gì thì xin quý vị hãy ghi ở dưới phần bình luận thì tôi sẽ theo dõi liên tục và chuyển đến cho giáo sư Lộc trả lời cho quý vị trong chương trình. Mà nếu hết thời gian đó thì giáo sư Lộc sẽ tiếp tục lên trên trang để mà tiếp tục trả lời cho quý vị. Kính thưa ông Lộc đó, thì để bắt đầu thì xin ông hãy điểm sơ qua về cái tình hình kinh tế Mỹ hiện nay trong bối cảnh là chỉ còn có 2 tháng rưỡi nữa là đến ngày bầu cử. Thì tình hình kinh tế Mỹ đã có bước khởi sắc nào chưa từ lúc đại dịch cho đến nay ạ?
Dạ vâng. Khi nói đến tình trạng kinh tế của Hoa Kỳ thì tôi xin điểm qua cái thời tình trạng kinh tế của Hoa Kỳ tiền COVID, trong lúc COVID và hậu COVID. Thì hiện tại thật sự ra là chưa COVID mà hiện tại COVID vẫn còn hoành hành trên Hoa Kỳ và thế giới. Tiền COVID là nền kinh tế của Hoa Kỳ trước tháng 1, tháng 2 đó là stock market rất là cao. Dow Jones Industrial lên khỏi 28.200 điểm và nặng thất nghiệp sau khi đã giảm từ 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 4.7% trong cái thời mà Tổng thống Trump mới vừa đắc cử cho đến tháng 2, tháng 3 của năm 2020 đó là nặng thất nghiệp đã giảm xuống cái mức tối thiểu là 3.5%. 3.5% có nghĩa là xứ Hoa Kỳ hoàn toàn có công ăn việc làm, đó là cái danh từ gọi là full employment, là tại bên Hoa Kỳ có nhiều người họ chọn không đi làm chứ không phải là họ bị thất nghiệp. Trong cái tình trạng đó đó thì nạn thất nghiệp đã đến mức tối thiểu nhưng mà mức nợ của quốc gia cũng khá cao. Như tuy nhiên trong cái thời COVID có nghĩa là tháng 3, tháng 4, tháng 5 đó thì nạn thất nghiệp từ 3.5% có nghĩa là cái mức tối thiểu của 50 năm lịch sử của Hoa Kỳ đó đã lên đến cái mức cao điểm là 15.5%, có nghĩa là gần 16% trên 15%. Từ giai đoạn đó cho tới bây giờ hiện tại là 21 tây tháng 8, và gần như là cuối tháng 8 đó thì nạn thất nghiệp đã xuống trở lại khoảng 10.6%. Từ 15 xuống 10.6% thì rất là nhiều. Tuy nhiên nó vẫn còn là hai con số double digit. Tuy nhiên đặt trên những cái căn bản kinh tế và tiểu thương và nền kinh tế của Hoa Kỳ thì nạn thất nghiệp mà muốn giảm xuống cái mức trở lại từ, cho tới 3-4% đó là một con đường rất là gay go. Stock market hiện tại đã gần như đến cái ngưỡng cửa là cao kỷ lục của tiền COVID, có nghĩa rằng hiện tại Dow Jones Industrial đã lên đến 27.800 trên khỏi 27.800, ngay cái ngưỡng cửa của 28.000 kỷ lục của thời xưa. S&P 500 là gần như là 3.400, nó gần đến cái kỷ lục. Tuy nhiên, những cái chỉ số của stock market nó có một cái disconnect, có nghĩa là không có sự liên hệ trực tiếp của stock market như trong thời quá khứ. Trong thời quá khứ khi chúng ta thấy stock market khởi dậy thì nạn thất nghiệp thấp, công ăn việc làm tốt, tiểu thương và tất cả công nghệ đều tốt. Tuy nhiên hiện tại nền kinh tế của Hoa Kỳ vẫn còn đang vật lộn và đang cố gắng mở lại, và thế giới cũng không khác gì Hoa Kỳ trong cái giai đoạn này thôi.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, nếu quý vị cảm thấy chương trình này có ích cho quý vị và những người xung quanh thì xin quý vị hãy chia sẻ để cho càng nhiều người càng theo dõi được nha quý vị. Thưa ông, thì như ông nói là cái con số thất nghiệp của Mỹ đó từ 16% mà giảm xuống còn 10% đó, thì không biết là nguyên nhân nhờ đâu ạ?
Dạ vâng, thưa nguyên nhân nó đa dạng. Thứ nhất là thưa quý vị cũng biết rằng nền kinh tế của Hoa Kỳ đó 3/4, có nghĩa là 75% đó, 2/3 dựa vào tiêu thụ. Mà trong cái nền kinh tế của Hoa Kỳ đó, cái mức dịch vụ đó nó chiếm rất nhiều so với lại chế tạo và sản xuất. Cái dịch vụ rất nhiều. Khi nền kinh tế của Hoa Kỳ 75% dựa vào tiêu thụ và dịch vụ, trong đó là du hí, du lịch hay là những cái tiêu xài của người dân đó, mà trong cái khung cảnh bị cách ly, bị nền kinh tế cách ly và đóng cửa bao nhiêu nền kinh tế để chống phá nạn COVID gây go nhất là trong cái giai đoạn tháng 4, tháng 5, đó là giai đoạn gây go nhất. Và cộng thêm một cái điểm nữa là trên 50% của nền kinh tế Hoa Kỳ dựa vào tiểu thương, trên 40 triệu tiểu thương, 40 triệu dân đã mất công ăn việc làm và khai thất nghiệp. Thành ra cái điều đó mình thấy nó rất là dễ hiểu, khi tiểu thương đã một số đã bị vật lộn khó khăn sau cái thời thiên thương chiến gần như 2 năm với Trung Quốc và lại phải bị đóng cửa cách ly, mà tiểu thương thì nắm trên phân nửa cái công ăn việc làm cũng như kinh tế Hoa Kỳ, thì đó là ảnh hưởng trực tiếp của COVID.
Dạ vâng, ở đây có một khán giả tên là Liêm Lý hỏi rằng tại sao kinh tế chưa phục hồi nhưng thị trường địa ốc hầu hết các tiểu bang tại đều nóng lên, thì giáo sư có dự đoán nào cho thị trường địa ốc sắp tới ạ?
Vâng, hiện tại sở dĩ thị trường địa ốc và tái tài trợ là vì giới đầu tư họ hiện tại đó, cái số một số gọi là đại gia hay là một số người có tiền đó, tiền lãi quá thấp, không có chỗ nào để hết. Trong thời xưa đó, khi mà tiền lãi thấp thì người ta có thể đầu tư vào chứng khoán ở ngoại quốc, mà bây giờ trên thế giới không có chỗ nào đáng tin tưởng. Khi tiền lãi thấp, khi đầu tư ở thế giới không có chỗ nào tin tưởng vào đường dài, thì Hoa Kỳ là một cái quốc gia mà họ tin tưởng rằng chỉ cần chịu đựng 1-2 năm nữa thì kinh tế sẽ trở lại. Cho nên dựa trên yếu tố đó, mình thấy mặc dầu là kinh tế đang vật lộn, tiểu thương đang vật lộn, nạn thất nghiệp cao, nhưng mà người ta vẫn tiếp tục đầu tư vào địa ốc. Đó là một phần. Một phần thứ nhì nữa là stock market. Stock market họ vẫn phủi tay, họ nói rằng chỉ cần chịu đựng 1-2-3 năm nữa thì nó sẽ lên trở lại. Đó là lý do vì cái khung cảnh đầu tư chung quanh của hai môi trường này, họ không có chỗ nào để tiền vào thì họ để tiền vào địa ốc và stock market của Hoa Kỳ thôi.
Dạ vâng, thế như chúng ta đã biết thì hồi tháng 3 đó thì Quốc hội Mỹ đã thông qua cái dự luật cứu trợ, gói cứu trợ là CARES Act trị giá là 3.200 tỷ đô la đó. Thì thời gian từ đó đến nay thì theo ông cái gói này nó có tác dụng gì đối với nền kinh tế Mỹ ạ?
Vâng, đây là một cái chương trình cứu trợ mà do lưỡng viện Quốc hội và Tổng thống Trump ký ban hành vào sắc luật. Đó là một cái sự phối hợp và làm việc rất chặt chẽ giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Đó là một cái điều mà gọi là một cú đòn gọi là cứu trợ rất là hữu hiệu, rất là nhanh. Tuy nhiên, khi mà như quý vị biết, khi chính phủ liên bang mà đưa một cái chương trình cứu trợ vĩ đại như vậy và ồ ạt như vậy mà trong cái thời gian kỷ lục chỉ trong vòng vài tuần, thì tất nhiên là có những cái chỗ sơ hở. Nhưng mà trên phương diện thuần túy kinh tế, không nói đảng phái, không gọi thiên vị đảng phái nào cả, mình phải nhìn nhận rằng cái chương trình cứu trợ đó đã cứu vãn nền kinh tế Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nó có một vài cái lỗ hổng là những cái công ty có tiền nhiều, dư khả năng mà vẫn được cứu trợ. Đó là những cái điểm mà chúng tôi có thể nói trong giây phút.
Dạ vâng, nhưng mà về tác động tích cực thì nó có phải là nó có thể giúp cho các doanh nghiệp của Mỹ nó trụ vững được, hay là giúp cho người thất nghiệp họ có thêm cái tiền để mà họ chi tiêu hay không ạ? À?
Vâng, chắc chắn như vậy. Như quý vị biết đó, trong chương trình CARES Act đó, nó có nhiều giai đoạn. Trong đó một phần lớn đó là cái chương trình gọi là PPP loan, có nghĩa là chương trình cho những cái công ty dưới 500 nhân viên đó, không cần là đang lỗ lã hay là lời lỗ, có nhiều công ty rất là lợi nhuận rất mạnh nhưng mà vẫn được, miễn làm sao có nhân viên dưới 500 nhân viên thì được vay mượn. Mà vay mượn với cái mức trung bình là 2.5 tổng số lương, và sau đó cái số vay mượn này nếu chi tiêu để giữ cho công ăn việc làm, đừng sa thải nhân viên, thì sẽ được xóa mà nợ hoàn toàn. Cái chương trình đó rất hữu hiệu. Tuy nhiên cái cách hành động của chương trình nó, giấy tờ nó hơi phức tạp, thành ra hiện tại cái PPP đó hiện tại vẫn còn 130 tỷ đô la chưa có đụng tới, vì một số tiểu thương họ không biết làm giấy tờ hay ngần ngại. Đó là một chuyện. Còn chương trình thất nghiệp của liên bang đưa ra là 600 đô la một tuần, kết thúc vào cuối tháng 7, và gần đây Tổng thống Trump đã gia hạn với lại sắc luật của hành pháp đó, thì gia hạn là 300 đô la nữa cho tới cuối năm, và 100 đô la của tiểu bang. Nhưng mà cái chương trình mà cứu trợ của liên bang đó, hiện tại lưỡng viện quốc hội họ đang bàn cãi để đưa ra cái gói cứu trợ tiếp tục. Cái chương trình này nó rất là hữu hiệu để giúp cho công ăn việc làm, gọi là có thể cái thời giờ công người dân có việc làm và có tiền để tiêu xài, vì nền kinh tế của Hoa Kỳ là dựa trên tiêu thụ. Tuy nhiên, cái số tiền 600 đô la một tuần đó mà kết thúc vào 31 tây tháng 7 của liên bang đó, cộng thêm cái mức gọi là tiền thất nghiệp của tiểu bang, thì mỗi tiểu bang mỗi khác và tùy công ăn việc làm của mình. Nhưng mà trung bình đó, tiền thất nghiệp của tiểu bang đó là từ 400 cho tới 650 tùy người và tùy tiểu bang đó. Nó chương trình đó nó kéo dài 26 tuần. Có nghĩa rằng một nhân viên mất việc làm có thể nhận từ 400 tới 600 đô la một tuần của tiểu bang, cộng thêm 600 đô la một tuần của liên bang. Con số nó quá nhiều, nó rất nhiều, mặc dầu lúc đầu rất tốt, nhưng mà khi kéo dài đó, thì một số người họ vẫn tiếp tục ở lại họ nhận tiền thất nghiệp và họ không đi tìm việc làm. Đó là cái lỗ hổng của một cái số tiền thất nghiệp nó quá cao.
Dạ vâng, chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào vấn đề này trong một tí xíu nữa đây đó. Thì như ông nói thì hai đảng trong quốc hội hiện giờ họ đang đàm phán cái gói cứu trợ thứ hai, sau 5 tháng sẽ gói cứu trợ thứ nhất đó. Thì bởi vì cái gói mà cái tiền từ các thất nghiệp đến 31 tháng 7 đã hết rồi, thì xin ông cho biết là hiện giờ đó thì quá trình đàm phán nó hiện đang diễn ra như thế nào ạ? Tôi được biết là ông cũng có trao đổi rất nhiều với cái vị dân biểu đại diện cho tiểu bang của ông đó, cho địa hạt của ông đó. Thì qua trao đổi thì ông hãy cập nhật cho quý vị khán giả biết là tình hình đàm phán của quốc hội hiện nay đã diễn ra tới đâu ạ?
Vâng, tôi đã phỏng vấn dân biểu liên bang Ron Wright, là của địa hạt của vùng tôi ở là Texas, miền Bắc Texas đó. Và vài tuần nữa tôi sẽ có một đàm thoại thêm một tiếng đồng hồ với ông và cộng thêm một vị thượng nghị sĩ của liên bang để nói về vấn đề này. Nhưng hiện tại đó, trung bình đó là đảng Dân Chủ họ đề nghị rằng họ muốn tiếp tục cái 600 đô la tiền thất nghiệp của liên bang từ đây cho tới cuối năm. Đó là cái dự luật do Hạ viện, mà Hạ viện là do đảng Dân Chủ nắm chủ chốt. Trong khi đó Thượng viện thì đưa ra hai con số. Có một nhóm họ nói rằng tiền thất nghiệp chỉ 200 đô la mỗi tuần thôi, nhưng mà cái con số mà được phổ thông mà một số người đa số của Thượng viện ủng hộ là 400. Có nghĩa rằng khác biệt giữa 600 đô la một tuần với 400 hay là 200 là con số khá nhiều. Đó là cái giai đoạn bàn cãi mà tôi nghĩ là chỉ trong vòng khoảng một tháng rưỡi nữa sẽ được giải quyết và sẽ có được thương lượng và nhân nhượng giữa hai bên thôi.
Dạ vâng, tức là cái tiến trình đàm phán hiện nay đã đang ở đâu thưa ông? Đã có cái compromise, tức là cái nhượng bộ gì của hai bên chưa, và ông dự đoán là chừng nào thì mới thông qua được cái gói cứu trợ thứ hai thưa ông?
Vâng, thưa hiện tại là Quốc hội của Hoa Kỳ đang nghỉ hè. Cho tới khoảng một tháng nữa thì 15 tây tháng 9 thì họ trở lại, có nghĩa là 2 tuần nữa họ trở lại, gần 3 tuần họ trở lại. Cái mức đàm phán hiện tại là đang cái chỗ bế tắc, là tại vì đó nguyên cái gói cứu trợ đợt thứ nhì của Hạ viện đưa lên thì họ nói họ sẽ muốn tung ra một cái số tiền tương tự như giai đoạn 1, có nghĩa là khoảng 3.000 tỷ đô la, $3 trillion. Trong khi đó cái gói cứu trợ của đảng của Thượng viện, mà Thượng viện thì do đảng Cộng hòa nắm đa số, thì họ chỉ nói rằng họ chỉ muốn 1.000 tỷ thôi thay vì 3.000 tỷ. Hai bên chú trọng khác nhau, rất nhiều địa hạt khác nhau. Hiện tại đang bế tắc. Đảng Dân chủ họ nói rằng họ sẵn sàng nhân nhượng, có nghĩa là không đi đến 3.000 tỷ. Họ nói họ sẵn sàng chấp nhận gặp ở cái mức là 2.000 tỷ, có nghĩa là đảng Cộng hòa muốn là 1.000 tỷ, đảng Dân chủ muốn 3, thì nói bây giờ chúng ta hãy gặp nửa đường, đó là 2.000 tỷ, nhưng mà vẫn còn bế tắc thôi.
Dạ vâng, vậy thì cái điểm bế tắc lớn nhất, cái điểm mà gây tranh cãi lớn nhất giữa hai đảng là cái điểm gì thưa ông?
Vâng, rất có nhiều điểm bế tắc xảy ra. Điểm thứ nhất á, là về thâm hụt ngân sách của quốc gia. 3.000 tỷ họ nói rằng thật sự không cần thiết thâm thủng ngân sách quốc gia đến mức như vậy. Hiện tại đó, mức nợ của Hoa Kỳ, chúng ta nên nhớ rằng nền kinh tế của Hoa Kỳ tiền COVID, trước COVID đó, là GDP là 21.000 tỷ, $21 trillion, bây giờ đã giảm rồi. Và trong năm nay, những cơ quan danh tiếng nhất như là IMF, World Bank tiên đoán rằng GDP của Hoa Kỳ năm 2020 sẽ giảm đi vào hướng âm, từ 3.5% cho tới 5%. Nhưng mà tiền COVID, cái GDP của Hoa Kỳ là 21.000 tỷ, thì cái mức thiếu nợ cũng là 21.000 tỷ. Và trong cái thời COVID rồi đến cái thời hiện tại đó, Hoa Kỳ đã chi tiêu trên 3.000 tỷ nữa, có nghĩa là thêm vào cái số nợ. Thay vì 21, bây giờ đã đang ở giai đoạn là 24-25.000 tỷ. Và nếu mà cái gói cứu trợ này, tùy đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ sẽ cộng thêm 1, 2 hay là 3.000 tỷ nữa thì sẽ gia tăng gói nợ. Đó là cái điểm chính yếu của hai bên. Nhưng quan trọng hơn hết, cái điểm quan trọng hơn hết là rất nhiều địa hạt đảng Cộng hòa muốn rằng đừng có gia tăng cái nạn tiền thất nghiệp quá nhiều, thì người dân sẽ ở lại không làm việc làm, thì mở lại nền kinh tế không người ta sẽ không trở lại để đi làm. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ gì nữa là mở lại trường học. Hai đảng đều muốn là có những cái ngân sách để trợ cấp những trường công, để mở lại trường học, để có chương trình vệ sinh. Thì cái ngân sách của hai bên nó khác nhau. Rồi kể đến là cái giới hạn để thưa kiện. Vì khi mở lại nền kinh tế đó, thì khi mình mở lại những công ty họ ngần ngại lắm. Là tại vì đó họ rất là không hiểu rõ đâu là cái gọi là cái standard, cái tiêu chuẩn để mở lại nền kinh tế. Khi mở lại, và ví dụ như có một nhân viên họ nói rằng tại vì hãng quá bê bối, không có chương trình vệ sinh, cho nên họ đã bị bệnh, họ đã tử vong và làm gia đình họ tử vong, thì thưa kiện như thế nào? Thì đảng Cộng hòa muốn đưa một cái gọi là cái bảo vệ rất là mạnh, trong khi đó đảng Dân chủ họ nói rằng không đưa cái bảo vệ mạnh để chi? Để cho những tiểu thương hay là những công ty này phải cẩn thận, có thời giờ để cho khoa học có thời giờ kiềm chế COVID trước khi mở lại quá sớm.
Dạ vâng, Như ông nói là chúng ta có rất nhiều những cái điểm mà đang tranh cãi rất là dữ dội giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa về cái gói cứu trợ thứ hai này đó. Và ông cũng cho biết là nền kinh tế Mỹ hiện nay là chịu cái mức nợ là đã quá mức cái mức GDP của Mỹ rồi. Thì bây giờ tung ra cái gói cứu trợ này nữa đó, rất là nhiều tiền, tới gần 3.000 tỷ theo quan điểm của đảng Dân Chủ đó, hay là 1.000 tỷ của đảng Cộng Hòa, thì cũng là thêm nợ rất nhiều cho Mỹ. Vậy thì theo ông thấy là có cần thiết có thêm một cái gói cứu trợ thứ hai này hay không ạ? À?
Vâng, theo cái nhìn của tôi mà tôi xin tuyên bố rằng trong cái chương trình này, mặc dầu tôi có một cái chiều hướng hay là một cái affiliation là đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, cá nhân tôi biệt lập tôi để ra, tôi không đưa cái quan điểm cá nhân của tôi nhìn trên phương diện kinh tế. Nhưng trên phương diện kinh tế hiện tại là tiểu thương đang vật lộn, và một cái số tiểu thương mà vật lộn nhiều nhất là tiểu thương mà không có được cái gói cứu trợ PPP kỳ rồi, vì một số tiểu thương của Hoa Kỳ rất nhiều, trong đó có cộng đồng Việt, là làm việc với tiền cash, trả tiền cash, nhận tiền cash và không trả lương với cái dạng W2 mà trả dương tên này này. Đó là một cái số tiểu thương, và cộng thêm một số tiểu thương mà gọi là ảnh hưởng trong cái thời 2 năm trời thương chiến với Trung Quốc, có nghĩa là tiền xuất nhập cảng nó bị giảm đi. Đó là những cái tiểu thương mà đang vật lộn và có thể đi khánh tận. Cho nên dựa trên cái căn bản là nền kinh tế của Hoa Kỳ trên phân nửa tùy thuộc vào tiểu thương và đang khó khăn, thì cái chương trình hay là gói cứu trợ lần thứ gì cần phải xảy ra thôi.
Dạ vâng, vậy thì nếu mà giúp cho tiểu thương đó, thì gói cứu trợ thứ nhì cần phải tiếp tục, tức là gói PPP. Nhưng mà gói cứu trợ thì không chỉ có vấn đề là trợ giúp cho các tiểu thương, mà còn có một phần quan trọng là trợ giúp cho những người thất nghiệp đó. Như chúng ta biết, trong đợt 1 thì có nhiều người lãnh được 600 của liên bang, và thêm cái tiền tiểu bang có người lãnh được tới 1.000. Và trong cái gói cứu trợ thứ hai lần này, như ông hồi nãy trình bày đó, thì hai đảng đang tranh cãi rất là dữ dội. Đảng Dân Chủ thì muốn cho tiếp tục 600, trong khi đảng Cộng Hòa thì giảm xuống chỉ còn 200 đến 400 mà thôi. Vậy thì lý do tại sao hai đảng có sự khác biệt này thưa ông?
Vâng, cái lý do chính yếu đó là mở lại nền kinh tế. Như quý vị đã thấy đó, sau khi cái tiền thất nghiệp của liên bang là 600 đô la, ví dụ nhớ là 600 đô la một tuần, nhân cho 4 tuần là một tháng, nó rất nhiều. Cộng thêm cái tiền thất nghiệp của tiểu bang nữa. Có nghĩa rằng một nhân viên mà nhận được tiền thiếu thất nghiệp của tiểu bang và liên bang, bang nó cộng lại trong thời gian quá khứ đó là mỗi một tháng đó, họ nhận từ 4.000 đến 5.000 đô la tiền thất nghiệp. Nó một số họ họ thấy rằng cái số tiền này nó cao hơn là cái lương cái thời họ đi làm nữa, những người mà làm lương tối thiểu đó. Thành ra đó là cái sự khác biệt. Mà khi mình thấy rằng cái tiền thất nghiệp của liên bang chấm dứt vào cuối tháng 7 đó, là số người họ trở lại công ăn việc làm, mà nhất là những cái chương trình cách ly của thành phố, của tiểu bang hay là của quận hạt nó không còn gắt gao nữa, thì có gọi là tiểu thương được quyền mở cửa trở lại những tiệm ăn, những quán ngợi, những tiểu thương hay là buôn bán hay văn phòng dịch vụ hay là bác sĩ, y sĩ, tất cả các này nọ đều mở ra là được đó. Thì mình thấy rõ ràng là nạn thất nghiệp từ 15.6% đã dần dần đi xuống trong vòng chỉ có mấy tháng, 2-3 tháng thôi, đi xuống tướng là hiện tại là 10.6%. Thì mình thấy rằng thứ nhất là cái chương trình y tế cách ly nó lỏng lẻo bớt đi để cho người ta mở lại, và tiền thất nghiệp bớt, hai yếu tố đó đã đưa cái nạn thất nghiệp từ từ đi xuống. Nhưng mà ở cái ngưỡng cửa 10.6% mà muốn xuống khoảng 7-8% là một con đường gay go rất nhiều.
Dạ vâng, tức là cái tiền thất nghiệp này mà nếu mà bớt đi không, hoặc là không cho nữa đó, thì cái khuyến khích người ta sẽ khuyến khích người ta đi làm lại, và như vậy mà là mới kéo được cái tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ đi xuống. Nhưng mà trong bối cảnh dịch dịch bệnh vẫn đang tiếp tục hoành hành, và như chúng ta thấy là sau một thời gian mở cửa đó, thì nước Mỹ lại chứng kiến cái đợt bùng phát rất là dữ dội của cái COVID coronavirus đó. Thì không biết là tại sao đảng Dân Chủ họ lại quyết định là tiếp tục cho cái tiền thất nghiệp 600 như vậy thưa ông?
Vâng, là cái con đây là một cái số tiền mà tôi nghĩ rằng khi mình nói đến cá nhân hay là một kinh tế gia không ai đồng ý với ai hết. 600 là nhiều quá hay là không đủ. 200 400 đô la một tuần là nhiều quá hay không đủ. Cái điều đây đó là mình cần một số tiền, con số tiền nó ở chỗ nào. Đó là một bài toán học kinh tế mà những cái dự đoán của kinh tế trong cái cái giai đoạn mà gọi là gần như loạn ly của kinh tế của dịch virus nó rất là phức tạp. cái điểm quan trọng hơn hết rằng mình nên hiểu rằng khi nạn thất nghiệp vẫn còn gần 11%, khi tất cả công ty vẫn còn mở lại nhưng mà cái sự thu mướn người đó rất là dè dặt, và khi một số người đã bị thất nghiệp và bây giờ đó nếu mà muốn tìm việc làm đó, mà đi phỏng vấn đi tìm việc làm đó, cái giai đoạn nó rất là dài và gay go, thành ra cái số người thất nghiệp nó vẫn còn kéo dài. Trên 40 triệu người dân Hoa Kỳ mà có địa ốc đã trong vòng 3-4 tháng nay không có khả năng trả tiền nhà, thì mình thấy rằng cái sự vật lộn của người dân trong COVID vẫn còn rất gay go. Thành ra mặc dầu tôi nghĩ rằng hai đảng, cái cường độ của hai đảng tùy một cái đề tài nào nó khác nhau, nhưng mà cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều muốn mở lại kinh tế, nhưng mà chú trọng vào cái gọi là cái mức nào nó vừa phải để cho người dân có thể kéo dài sinh sống, nhưng mà không có mức gọi là quá cao trên khỏi cái mức lương tối thiểu để người ta thà là ở nhà cho bảo đảm người khỏe hơn là đi làm, thì cái đó là rất là tệ hại. Nên kinh tế của Hoa Kỳ đã dùng hết tất cả sức lực từ quỹ tiền tệ liên bang giảm tiền lãi xuống zero, từ lưỡng đảng quốc hội đưa trên 3.000 tỷ và sắp sửa đưa thêm hoặc là 1.000, 2.000, 3.000 tỷ nữa để cứu giúp, từ một nền kinh tế mà nạn thất nghiệp thấp nhất bây giờ nhất đã dùng hết sức để cứu vãn, thì mở lại nền kinh tế là một cái điều phải làm, cần làm. Nhưng mà song song đó phải là có sự tiến triển y tế để bảo vệ sinh mạng. Và tại vì nếu mà coronavirus, COVID Vũ Hán hiện tại đó mà vẫn tiếp tục gia tăng, hiện tại là trên 5 triệu rưỡi người dân Hoa Kỳ đã bị lây lan. Nếu tiếp tục lây lan mà phải đóng cửa trở lại thì cái tai hại nó vô biên. Thành đây là một cái ngưỡng cửa mà có cái sự đàm phán, mà tôi nghĩ rằng đó là cái điểm son của nền kinh tế của Hoa Kỳ. Mặc dầu quý vị là đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, cái đường lối của hai đảng đôi khi giống như mặt trời mặt trăng, nhưng mà đó là cái căn bản của Dân Chủ để chi? Để có sự đàm phán gọi là hùng biện để tìm một cái giải pháp trung dung thôi.
Dạ vâng, thế như ông nói thì cái nền kinh tế trong lúc này đó, dịch bệnh vẫn còn lan rộng như thế thì chưa có dấu hiệu đã được kiểm soát, mà nếu như vậy mà mở cửa kinh tế hay là khuyến khích người dân đi làm trở lại, mở bớt tiền thất nghiệp đi để khuyến khích người dân đi làm trở lại theo như cái quan điểm của Đảng Cộng Hòa, thì liệu có cái việc này có thể làm lây lan trở lại cái bệnh dịch và khiến cho sinh mạng người dân gặp nguy hiểm hay không thưa ông?
Vâng, trong cái viễn cảnh này như quý vị đã theo dõi đó, vaccine đang ở cái ngưỡng cửa sắp sửa được thành công. Nga Sô tuyên bố đã có vaccine, nhưng mà cái gọi là cái mức chuẩn của cái vaccine Nga Sô đó không được thế giới khoa học chuẩn đoán cho lắm. Trong khi đó Hoa Kỳ có một cái chương trình đã đi vào lâm sàng và hai chương trình khác sắp sửa lâm sàng của Anh Quốc và của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ngay cả Trung Quốc họ cũng nói rằng họ đang đi vào lâm sàng giai đoạn thứ ba, có nghĩa thử trên người. Trước cái viễn cảnh là vaccine sẽ có từ đây cho tới cuối năm, với cái gọi là cái assumption, có nghĩa là cái dự đoán như vậy đó, thì Đảng Cộng Hòa họ nói rằng phải mở kinh tế lại và vaccine sẽ có. Nhưng mà Đảng Dân Chủ thì họ nói rằng chúng ta phải hiểu khi vaccine có vào cuối năm, từ đây tới cuối năm, mà được sản xuất mà ồ ạt đó cho đến toàn dân của Hoa Kỳ đó, thì ít lắm là phải qua, nhanh lắm là phải qua mùa hè của năm 2021, và được gọi là sản xuất ồ ạt để đưa ra cả thế giới đó, thì có thể phải đến cuối năm 2021 mà có thể qua 2022 nữa. Cái gọi là cái sự lây lan của COVID này á, nó không đơn giản. Không, ví dụ như một quốc gia như là Nam Hàn, quốc gia như là Thụy Điển, như là Âu Châu, sau khi ngay cả nhiều quốc gia họ nói là nó khống chế được COVID, mà ngay cả ở Việt Nam. Mà nhưng mà khi COVID còn ở trên thế giới, với cái sự gọi là di chuyển người dân trong một nền kinh tế toàn cầu đi tới đi lui đó, thì không thể tránh nào cái sự bùng phát trở lại. Đó là cái sự đàm phán và hùng nguyện của hai bên, nói rằng COVID cần cái thời gian để mà được kiềm chế, mà không phải kiềm chế của Hoa Kỳ không. Hiện tại đó là giai đoạn 1, nhưng mà khi kiềm chế Hoa Kỳ là phải đến kiềm chế của thế giới nó mới không trở lại lây lan ở Hoa Kỳ thôi.
Dạ vâng, theo như ông nói thì rõ ràng là có vẻ như là đảng Dân Chủ họ cảm thấy là chưa đủ an tâm để mà tức là tình hình COVID-19 đó chưa được kiểm soát, cho nên là họ không muốn mở cửa kinh tế quá mạnh để mà khuyến khích người dân đi làm trở lại rồi sẽ lây lan dịch bệnh. Trong khi đảng Cộng Hòa thì họ nghĩ là vaccine sẽ có, cho nên họ càng muốn khuyến khích người dân đi làm trở lại để giảm bớt thất nghiệp, đúng không ạ? Đó có phải là điểm khác biệt lớn giữa hai đảng hay không thưa ông?
Điểm khác biệt cũng khá lớn, nhưng mà đặt trên cái căn bản của hai đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đó, từ cổ chí kim tới bây giờ đó, họ đều khác biệt. Cái chương trình gọi là đưa tiền đến người dân, chương trình entitlement có nghĩa là đưa tiền an ninh xã hội cho đến thuế vụ cho tới quốc phòng đó, cái chi tiêu họ khác nhau. Thì cái khác biệt giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa về cái cứu trợ về tiền thất nghiệp hay là trợ giúp á, thật sự nó cũng nó rất là tiêu biểu cho cái nhìn của cái đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Nhưng mà một cái điểm tương đồng mà hai đảng đã đạt được theo sự gọi là phỏng vấn của tôi với dân biểu Ron Wright đó, thì hai bên đều đồng ý là 1.200 đô la đi thẳng đến người dân sẽ được hai bên chuẩn phê. Cái khác biệt là khi mà một người dân đó mà đóng thuế đó được 1.200 đó, thì những người dependent, có nghĩa là những người dependent như tiếng Việt là gì anh, là một người hậu thuẫn trong gia đình đó,
Người thuộc thưa ông ạ.
phụ thuộc trong gia đình đó, thì cái khác biệt của hai bên nó khác nhau, của đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, nó cái những yếu tố đó cần phải được được bàn luận và hùng biện trong giai đoạn trong vài tuần nữa thôi.
Dạ vâng, thưa ông đó thì vậy thì trong cái quá trình đàm phán những gói cứu trợ thứ hai thì cái ưu tiên như ông trình bày thì có vẻ như là ưu tiên của đảng Cộng Hòa là vấn đề là cho người dân đi làm trở lại, mở cửa kinh tế càng sớm càng tốt để phục hồi kinh tế. Trong khi dường như cái ưu tiên của đảng Dân Chủ không phải là cái đó mà là chống lây lan dịch bệnh, đúng không ạ?
Vâng, cả hai đều muốn nền kinh tế trở lại, cho nên mình đã thấy cái kẻ ác giai đoạn này đã đến. Nhưng mà đặt ưu tiên trên, nếu mà nói rồi cái tỷ lệ đó, thì có thể một bên 60%, một bên 40%, nhưng mà nó không hoàn toàn thiết thực là một bên chỉ lo y tế và một bên chỉ lo về mở lại nền kinh tế. Nhưng mà cái chú trọng mở lại nền kinh tế thì nó nặng hơn bên phía Dân Chủ, vì họ lạc quan hơn vào cái sự tiến
Mà
triển của
phải, tôi xin lỗi cắt lời ông, là chú trọng mở nền kinh tế là nặng hơn là bên phía Cộng Hòa chứ không phải Dân
COVID. Cộng
Chủ.
Hòa, dạ vâng, của Cộng Hòa nặng hơn để mở lại nền kinh tế, vì họ lạc quan hơn với cái chương trình vaccine mà cái giai đoạn đoạn đó gọi là Operation Warp Speed á, là chính phủ liên bang và quốc hội đã bỏ ra 10 tỷ đô la cho phép để đưa cái chương trình gọi là cứu trợ và bào chế và sản xuất vaccine đó đến một cái giai đoạn nhanh và phá kỷ lục, thì họ lạc quan hơn. Trong khi đó thì đảng Dân Chủ họ nhìn vào cái mức lây lan của COVID hiện tại là trên 5,5 triệu người và vẫn còn lây lan trong mùa hè. Và mùa hè là cái thường thường đó, những cái COVID hay những cái coronavirus hay những virus mà lây lan đó, nó xảy ra đó phần nhiều trong quá khứ đó. Mùa hè thì chậm hơn vì cái không khí nóng, và mùa đông sẽ có một cái đợt của những cái nạn gọi là cúm và virus nữa. Thì họ chỉ lo họ ra rất là lo sợ vào tháng 9, tháng 10, tháng 11, 12 đó, giai đoạn mà cái gọi là cái nạn cúm xảy ra và cộng thêm sự bành trướng COVID, thì sợ Hoa Kỳ sẽ phải đóng nền kinh tế trở lại. Thành ra hai bên mình nên nhớ rằng hai bên mình phải nhìn rằng tự nhiên là có những yếu tố gọi là rất là thiên tả hay là thiên hổ, nhưng mà đại đa số quốc hội của Hoa Kỳ và chính phủ của Hoa Kỳ là những người ái quốc, họ muốn kiềm chế nạn COVID, họ muốn mở lại nền kinh tế. Nhưng mà cái nhìn của hai đảng nó gần như là mặt trời với mặt trăng, nó khác nhau rất nhiều.
Dạ thưa ông, ở đây có một khán giả hỏi là tiền trợ cấp, tên là Phan Văn Thạch đã hỏi là tiền trợ cấp thất nghiệp do liên bang và tiểu bang chi trả, còn chủ doanh nghiệp có đóng góp gì vào số tiền này không thưa ông?
Vâng, cái chương trình mà trợ cấp của COVID-19 không ảnh hưởng đến đến những công nghiệp hay là tiểu thương. Trong quá khứ, cái số tiền chi phí của unemployment là tiểu thương hay là công nghiệp phải đóng vào. Nhưng mà cái số tiền trợ cấp cấp này không có ảnh hưởng. Ví dụ như quý vị đang có một cái tiểu thương mà có nhân viên lãnh tiền thất nghiệp vì COVID hoặc là qua tiểu bang hay là liên bang, thì cái công ty của quý vị không bị ảnh hưởng vì cái giá cả trong tương lai hay là bị ảnh hưởng vì chi phí một tí nào cả.
Dạ vâng, một khán giả khác tên là Lâm Nguyễn có hỏi là nếu tiểu thương mượn tiền PPP đó mà không trả cho lương cho nhân viên như là cái yêu cầu ở gói này đó thì họ có bị gì không thưa ông?
Vâng, cái chương trình PPP đó đã được gia hạn và gia hạn tới cuối năm thay vì cuối tháng 6 như là cái giai đoạn đầu. Nếu quý vị mượn PPP mà quý vị giữ công ăn việc làm và không sa thải thì quý vị sẽ được xóa bỏ hoàn toàn nếu cái chương trình đó dùng vào để trả lương cho nhân viên, để trả cho địa ốc và trả lương cả internet hay tất cả những việc những gì mà trong cái luật PPP họ đưa ra. Tuy nhiên, tùy theo cái cường độ mà quý vị phải sa thải, nếu như quý vị ví dụ như quý vị được có 10 nhân viên mà trong cái giai đoạn đó mà quý vị được PPP mà quý vị phải sa thải một nhân viên mà không mướn lại, mà khi cái trong cái giai đoạn mà xin để xóa bỏ cái gói nợ này với liên bang đó, thì họ nói rằng thay vì được xóa 100%, quý vị đã sa thải một nhân viên có là 10%, quý vị chỉ được xóa 90% mà thôi. Thành ra tùy cái tỷ lệ mà quý vị giữ nhân viên hay là cho sa thải bớt nhân viên thì cái mức xóa nợ này nó cân đối theo cái tỷ lệ đó. Tuy nhiên cái số tiền này có cái tiền lãi rất là thấp, chỉ có 1% mà thôi. Dầu quý vị phải trả đi nữa cũng cái tiền lãi rất là thấp.
Dạ vâng, hồi nãy ông có nói trình bày qua là cả hai đảng đều muốn mở cửa lại nền kinh tế của Mỹ để mà khôi phục lại hoạt động kinh tế, nhưng mà cái mức độ tức là háo hức nó khác nhau, trong khi đảng Cộng hòa thì rất muốn mở lại nền kinh tế, thì đảng Dân chủ là quan tâm hơn đến cái đà lây lan của dịch bệnh, làm sao mở cửa kinh tế mà không để dịch bệnh nó tiếp tục nó lây lan đó. Thì theo tôi được biết thì trong cái gói cứu trợ lần hai này, đảng Cộng hòa họ cũng đưa ra cái việc gọi là tức là cái tiền thưởng cho những ai đi làm trở lại đúng không ạ? Để mà khuyến khích người dân đi làm trở lại, thì xin ông hãy nói sơ qua về cái gói tiền thưởng này như thế nào ạ?
Vâng, một trong những cái yếu tố đó mà hai đảng đang gọi là có cái điểm mà không bắt đầu ý kiến và không thông qua được cái đạo luật mà hy vọng trong vài tuần khi họ trở lại họ giải quyết được đó, là đảng Cộng hòa họ nói rằng đó đừng để cho người dân đó phân vân. Ví dụ như hiện tại theo cái sắc luật hành pháp của Tổng thống Trump ban hành để tiếp tục cái gói thất nghiệp của liên bang mà đã chấm dứt cuối tháng 7 đó, Tổng thống Trump đã đưa executive order, có là sắc luật tổng thống đó của hành pháp đó, là gia hạn là liên bang sẽ tiếp tục trả $300 một tuần và tiểu bang phải đóng thêm $100, và có nghĩa rằng tối đa có thể đến $400 một tuần đó. Thì họ nói rằng đó nếu họ nhận được tiền thất nghiệp này đó thì bây giờ đó mình muốn khuyến khích họ trở lại đi làm là như thế nào. Họ không phải, đừng để họ trong cái giai đoạn mà họ phải gọi là trong cái vị thế mà phải lựa chọn ở nhà hay đi làm. Thì bây giờ hãy nói rằng ví dụ đang lãnh tiền thất nghiệp thì khi đi làm theo luật của tiền thất nghiệp thì quý vị sẽ không còn tiếp tục nhận tiền thất nghiệp nữa. Tuy nhiên, chính phủ liên bang sẽ cho một cái tiền phụ trội, đó là khoảng 400 đến $450 mỗi một tuần, là để thưởng quý vị là trở lại đi làm trong vòng vài tháng đầu hay là ít ra từ đây cho tới cuối năm, để khuyến khích rằng chúng tôi có cái chương trình thưởng quý vị đi làm để bù đắp lại cái tiền thất nghiệp mà đã bị mất mát. Đó là một cái dự luật mà đảng Cộng hòa đưa ra mà đang được gọi là hùng biện và bàn cãi rất là gay go đối với đảng Dân chủ thôi.
Dạ vâng, tức là cái điểm này tức là đảng Cộng hòa muốn cho người dân đừng có băn khoăn về cái việc lãnh tiền thất nghiệp mà hãy đi làm đi, thì anh đi làm thì sẽ được thưởng tiền. Trong khi tại sao đảng Dân chủ lại không ủng hộ cái điểm này thưa ông?
Có một số đảng Dân chủ họ ủng hộ, nhưng mà họ nói như vậy á, nó không đúng, nó cũng giống như là tiền thất nghiệp thì tại sao lại không tiếp tục gia hạn cái tiền thất nghiệp, và như vậy đó thì nó cũng không công bằng. Ví dụ như nhiều người đã đi làm trở lại mà lương rất là cao chứ không phải là lương thấp thì bỏ đi cái tiền thất nghiệp là chuyện đúng rồi, không có cần gì phải phụ trội, và họ thà là họ dùng cái số tiền đó để họ đưa vào những cái chương trình khác mà họ mong muốn thay vì cái địa hạt đó. Có nghĩa là hai đảng họ muốn dùng cái số tiền, cái cường độ khác nhau cho những chương trình cứu trợ khác nhau, với cho một cái ngân sách giới hạn thôi.
Dạ vâng. Thế còn tôi cũng được biết là đảng Cộng Hòa đó, để mà khi mà mở cửa lại kinh tế thì nhiều doanh nghiệp họ chần chừ đó, vì họ sợ nếu mà phải bị kiện tụng như thế nào thì họ sẽ bị khánh tận. Tại vì đảng Cộng Hòa họ có đề ra cái nguyên tắc là để đảm bảo cho các doanh nghiệp mở cửa trở lại mà không bị kiện tụng, thì cái đơn gói cứu trợ lần thứ hai này đó, họ có đề ra nguyên tắc là liability protection, tức là bảo vệ họ khỏi trách nhiệm pháp lý đó. Thì cái điều này thì ông đảng Dân Chủ họ phản ứng như thế nào thưa ông? Và tại sao là đảng Dân Chủ lại không đồng ý cái điểm này?
Vâng, đại đa số đảng Cộng Hòa, đây là một cái điểm mà gọi là rất là gay gắt, mà sự hai bên gần như đến cái chỗ bế tắc. Là tại vì có một thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa họ nói rằng trừ khi đảng Dân Chủ đồng ý cái điểm này thì tất cả đều ngừng lại, không có thông qua cái đạo luật nào hết. Là tại vì nói rằng nền kinh tế bây giờ chính phủ, chúng ta nên hiểu rằng cái tổ chức của nền kinh tế của Hoa Kỳ đó không phải là do liên bang hay tổng thống nói rằng mở lại. Mở lại đó, nền kinh tế đó là phải tùy theo tiểu bang, mà tiểu bang không phải đủ nữa, xuống từng quận, từng hạt cho tới từ thành phố, mà ngay cả những tòa án cũng cho phép là mở lại đến mức nào. Thành ra luật của chính phủ liên bang của Hoa Kỳ và tiểu bang nó khác với quốc gia khác. Tổng thống và tòa bạch ốc không có quyền vô biên như là những quốc gia khác. Thành ra họ nói rằng muốn cho mở lại nền kinh tế đó, mà một cái điểm mà tất cả công nghiệp hay tiểu thương họ lo sợ nhất là bị thua kiện. Nếu mà mở ra mà họ nói rằng ngày hôm đó nhân viên của tôi đi làm và tôi thiếu cái mức tẩy trùng hay là mức hand sanitizer hay là khẩu trang không đủ, hay là người đó bệnh và vẫn đi làm mà không kiểm soát cũ, thì có thể sẽ là một vụ thua kiện. Mà nhất là nếu trường hợp đó lại gây tử vong, và tử vong không phải cho họ không mà lây lan đến gia đình nữa, thì một vụ thưa kiện không đi vào tòa án sẽ đưa một cái công ty giàu lớn giàu nhỏ có thể đi vào khánh tận hay là mức chới với, nhất là trong cái giai đoạn gọi là rất là mong manh của kinh tế của những công ty đó. Thành ra muốn mở lại công ty hay là thị trường hay là kinh tế là phải có một cái bảo vệ nào đó do chính phủ liên bang. Thì có hai cái đường lối. Đường lối của đảng Cộng Hòa mà đi quá khích, nói rằng cấm hoàn toàn không thưa kiện trong vòng 5 năm, thì cái đó đi quá khích. Có nghĩa rằng muốn làm gì làm, nhưng mà mở lại kinh tế, bệnh thì ráng chịu, không có thưa kiện gì hết. Chỉ có cách là bảo hiểm và chính phủ lo để trị thôi. Có một cái nhìn khác của đảng Cộng Hòa nói rằng không phải cấm hoàn toàn thưa kiện, nhưng mà giới hạn thưa kiện. Và ví dụ như một người bệnh, một sinh mạng, thì giới hạn thưa kiện bao nhiêu? Và trong đó thì bảo hiểm của những công ty này họ sẽ trang trải. Còn đảng Dân Chủ họ lo ngại rằng đó, nếu đưa cái giới hạn này đó, thì những công ty vì những một cái nền kinh tế tư bản, những đại gia họ muốn làm cho có lợi nhuận, cho có cái lợi ích cá nhân hay là của công ty tập đoàn của họ, họ mở lại rất là thiếu trách nhiệm, là làm cho cái sự lây lan nhiều. Bằng chớ bản điển hình nhất là những công ty mà gọi là làm thịt cá, thịt heo này nọ đó, họ không có cái chương trình gọi là bảo vệ, cho nên nguyên cái một cái plan mà để những cái chỗ mà sản xuất thịt lợn, thịt heo, thịt bò đó đã bị lây lan gần như là 50% và phải đóng cửa một thời gian. Đó là bằng chớ mà đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ họ lo ngại. Họ nói rằng nếu có cái bảo vệ quá mạnh như vậy thì những công ty này họ sẽ mở lại nền kinh tế, bất kể là trách nhiệm của họ là phải bảo vệ tới cái mức tối thiểu theo tiêu chuẩn của liên bang.
Dạ vâng, tức là đảng Dân Chủ họ muốn đảm bảo là các chủ doanh nghiệp mở cửa một cách có trách nhiệm để mà cho dịch bệnh không lây lan. Trong khi đảng Cộng Hòa thì lại lo sợ hơn, nếu mà làm như vậy thì các doanh nghiệp sẽ cảm thấy có sức ép trong cái việc mà họ phải mở cửa trở lại, đúng không ạ? Chương trình của chúng ta đã quá thời gian rất là nhiều rồi, tôi cũng có rất nhiều vấn đề tôi muốn trao đổi thêm với ông đó, nhưng mà trong khuôn khổ chương trình thì không đủ đó. Thì cảm ơn, chân thành cảm ơn sự đến với chương trình của chúng tôi, của giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc. Và một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ rưỡi thứ sáu tuần sau. Và quý vị có thể xem lại show của chúng tôi đó trên podcast của Apple hoặc Google. Một lần nữa xin cảm ơn ông Lộc. Xin
à,
chào.
Tôi xin lưu ý một cái tư tưởng cuối cùng trước khi chấm dứt đó. Một cái điểm mà dầu là quý vị là người của đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, chúng ta nên nhớ rằng chúng ta nên sống trong một xứ tự do Hoa Kỳ. Mà thật sự ra hiến pháp của Hoa Kỳ với cái hệ thống lưỡng đảng và hệ thống gọi là phân chia quyền hạn và check and balance của lưỡng đảng đã bảo vệ cái nền dân chủ của Hoa Kỳ. Chúng ta đã thấy rằng gọi là cái sự ảnh hưởng của đảng, dầu là 4 năm của Tòa Bạch Ốc hay là 8 năm của lưỡng viện Quốc hội, nó thay đổi, gọi là luân phiên thay đổi, có khi thì đảng Dân Chủ, có khi là đảng Cộng Hòa. Đó là cái điểm son của xã hội Hoa Kỳ, không đưa một cái đảng nào đi đến cái mức gọi là độc tài hay quá khích, mà sau khi 4 năm hay 8 năm sẽ có sự chỉnh đốn, mà cái sự hồng biện này, mặc dầu có những cái phần tử quá khích, nhưng mà nó là cái điểm son của nền Dân Chủ của xứ Hoa Kỳ thật.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông ạ. Xin chào ông.